善見教佢哋，就話呢個個教隊啊，嘅廣大舊廣大嗰個要鬼嗰個剔爛面益，話啊賣個高產啲村委，俾咩叫高產啲村委？咩叫記得啥 ？OK， 怪咩邊白？cái đó là không phải để chọc quê cái vị không biết về cái con cháu của mình. Tôi hỏi cái vị à, khi mà đứa nhóc này nó thành cái người lớn, người trưởng thành đó, thì cái vị nghĩ là nó sẽ thích làm gì nhất à, tôi hỏi là con nít nó thích gì thì mấy người nói là thích ăn, thích uống, thích đi chơi, người thích đụng đẩy, người thì à, nói đủ thứ. Tôi nói không ai sai hết, tại vì tôi cũng muốn nói hỏi ra để loại cái sự thiếu hiểu biết của quý vị về con cháu quý vị. Nhưng để tôi hỏi là người mà sau khi cái người nào mà lớn lên đó, đứa nít nó lớn lên thì quý vị nghĩ nó thích làm cái gì? Thì mẹ nó nói đó, nó là thích bỏ thì giờ với người nó thương. Ok, nói là người nói là thích động đậy, nó chưa nhất định, cái tính tình nó chưa nhất định, chỉ khẳng định thôi. Nó thích bất chước người ta. Cái cô trai cô sợ có bỏ chạy rồi. Tôi tin rằng thằng nhóc này khi nó lớn lên nó sống sẽ giống như những người khác lớn khác, thích than phiền lắm. Người thường người ta thích than phiền. Tôi tin rằng ông này cũng nói nhiều lắm, tôi nói là lý thuyết thôi, sự thật là mình phải cần than phiền, mình không than phiền mình chịu cũng được. Không thích than phiền. Mình tăng dốc với nhau, mình nói bàn tán chuyện người khác là một cái loại than phiền. Thì mình bàn tán chuyện người khác, kể chuyện người khác là một cái loại than phiền, mà nó có thú vị hơn. Cái ông da trắng tới chiều mới tới nghe pháp thôi á, ông cũng cũng vậy, mỗi lần ông nói pháp ông cũng than phiền người khác nữa. Ông nói pháp ông có than phiền người khác không à? Tôi mới nói cho quý vị thấy, người ta phải cần than phiền. Có nghĩa là mình gặp người khác, mình phải chấp nhận người ta sang phiền với mình. Quý vị để ý chứ coi. Cái người mà thích mình nhất, thích tới than phiền với mình dễ sợ. Cái người mà thân thuộc với mình nhất, thích tới than phiền với mình dễ sợ lắm. Nhất là tôi để ý mấy người mà thương, thích than phiền mấy người mình thương lắm. Hả? Cái người thương mình thường thường tới than phiền, nói toàn chuyện mà khó chịu không, tại ra một cái thổ lộ mà cái tâm của mình mới nói, người mình thương mới biết được, mới dám nói thôi. Cái người mình thực sự mình thương yêu nhất mình mới nói, thổ lộ những cái điều mình thầm kín trong lòng mình dám nói người khác. Rồi gì khi mình cái người mình nghe những cái lời đó mình hiểu lầm, mình không hiểu rằng người ta đang, cái người đó đang thổ lộ những cái lời thầm kín, rồi một cách lời thương yêu, mà mình hiểu lầm, mình tưởng người ta chỉ là nói xấu hay là thăng tiền của mình thôi, hay là không có vừa lòng với mình. À, đồng ý không? Ngày nào đó tôi cam đoan quý vị, con trai quý vị hoặc con gái quý vị sẽ làm nhắn mắng vì một trận. Họ mắng vì họ thương mình, họ ghét mình. Nói thông thường, người thông thường á, người thông thường người ta chỉ nổi nóng thôi. Cái quan trọng thôi, người ta than phiền mình, người ta mắng mình, người ta chửi mình á, nếu thực sự mình thương người ta, mình không để những cái lời nói đó làm cho mình phiền não. Cái đó là cái cơ hội để mình động được cái phần thầm kín của cái tâm của cái người đó. Ai thắc mắc gì không?
Thưa thầy, như trường hợp ví dụ như con có một lần như con biết cái ngày đó con bị cái gì mà con nổi nóng lên. Con có la con của con, la cho nó một trận, cơn giận của con nó thức ra hết. Rồi nhưng mà lúc đó thì giống như con mới sợ.
Cái đó, cái này bao lâu rồi? Cách đây bao lâu?
Cách đây cũng khoảng một tháng.
Bán một trận xong là sao nữa?
Nhưng mà tại vì thầy nói nếu mà cũng có một đại con của mình nó sinh ra mắng là mình một trận, tức là nó thương mình. Lúc con mắng đó, thì con mắng đó là con mắng sai, không có đúng. Nhưng mà nó không có mắng đại con. Nó im. Nó cố nó giải thích cho con. Nó chảy nước mắt nhưng mà nó không có nói gì hết. Rồi sau đó thì nó cũng giải thích cho con. Nói tự nhiên cái nó khói hận. Mà đó là lỗi của con cũng có. Nhưng mà nó không được la được cảm nhận gì thì
sao. À, con gái, nhỏ mắng một con gái một trận. Xong rồi nổi nóng mắng một trận xong rồi mới phát giác là mình mắng lầm, mình sai lầm, mà con gái thì đau buồn mà khóc rồi không biết làm sao. Tập cái gì phải tập là tập là đừng có để những cái tình cảm người cái tình cảm người khác làm cho tâm mình nó náo động. Gặp những trường hợp như vậy, quý vị phải nhớ tập là đừng có phản ứng, đừng có đừng làm cái mình giận hoặc là mình phản ứng lại cái đó. Tại nếu quý vị mà để cái tình cảm nó dấy lên như vậy, quý vị thiếu cái sáng suốt để giải quyết cái vấn đề. Mấy cái chỗ mà người ta huấn luyện buôn bán, người ta dạy mấy cái vấn đề này thì rất quan trọng. Mình phải công nhận là cái cảm tưởng họ cảm tưởng nó là có thật. Đừng có phản ứng gì thì mình có đấu đâu. Cái việc đầu tiên mình cần làm là giúp người ta bớt cái áp lực ở trong nè, phải xả ra người ta mới bình tĩnh lại được. Ok. Cái phản ứng phần lớn hết mọi người mà tôi thấy là ai cũng bắt đầu muốn thủ thế ngay lập tức. Ok, gồng lên ngay lập tức. Rồi sau tiếp theo làm cái gì? Thành đầu tiên là mình công nhận người ta giận, công nhận cái tình cảm người ta sống gì, xong mình phải cẩn thận là mình đừng có thủ thế là mình chặt đứt cái dây liên hệ cái đường thông tin của mình. Rồi cái thứ nhì là mình hỏi tại sao, mình tìm cách để hiểu tại sao tôi giận, tại sao tôi buồn. Ok. Cái thứ ba là mình giải quyết vấn đề. Mình giải quyết vấn đề là như khi mình công nhận người ta đúng, mình nói đúng, chửi tôi là đúng, mắng tôi là đúng. Tốt nhất là mình cứ công nhận là lỗi của mình đi. Lúc đó mình mới khóc. Cười, nhỏ cười khói vậy sợ. Cái phần cuối cùng là mình mây quên cái chuyện đó, là mình khi mình giải quyết xong rồi mình phải hỏi người ta, hỏi như là như vậy có giải quyết hay là không giải quyết được. Thành cái chuyện quan trọng là quý vị phải nhớ là nếu như giữa cái người bình thường mình không hề có một cái vấn đề chia đôi hai bên, thành mình trước khi mình phải rõ ràng biết là mình cái vấn đề đã được giải quyết rồi. Nếu như mình đồng ý về cái giải quyết thì sao, mình tiếp tục mình thương lượng với nhau cho tới khi mình giải quyết được. Ai thắc mắc gì không? Rồi mình hỏi là tại sao ta giận như vậy? Nói hỏi càng cần nhiều càng tốt. Ok, mình hỏi, mình bỏ rất nhiều thời giờ để hỏi, càng nhiều càng tốt. Hỏi cho rõ ràng tại sao ta giận như vậy. Có chuyện kia riêng tư cá nhân của nhà họ thì mình nói không được, không phải chuyện của mình. Giờ có hai cái vấn đề mà tôi có liên quan tới tất cả chúng ta. Cái bài học cho tất cả chúng ta là mình không có quyền lộ cái giận dữ mình ra, nhiều cái hung bạo của mình ra. Ok. Nhưng tôi nói, tôi khuyên là để dạy cho con cái mình biết là giận là một chuyện, nhưng điều mình biểu lộ cái giận mình một cái phương pháp mà nó không có hại người khác, nó không có trừng phạt người khác thì nó có lợi hơn. Tại trong tương lai mình sẽ có người thân, những người thương của mình, vợ mình, con mình, chồng mình, những người làm việc cho mình, thuộc những người nhân viên của mình, mà mình không biết biểu lộ những cái tình cảm, những cái lửa giận của mình như vậy, người ta sợ ta chạy hết, sao ta chịu gì nổi. Cái thời buổi này thứ gì nữa, cái thời buổi này mấy cái cha mẹ, các bậc cha mẹ có vẻ sợ, không dám dạy con cái về cái chuyện, cái lòng, cái đường hiếu đạo. Tại vì nếu cha mẹ không dạy cho con cái cái đạo hiếu đạo của con người, ai dạy họ mới vậy? Tôi là chủ trương, tôi là cha mẹ, bậc cha mẹ là phải dạy cho con cái mình cái đường hiếu đạo. Tại vì mình không dạy thì không ai dạy được nữa hết. Mình là người duy nhất có thể dạy được. Tại vì không dạy họ thì con cái mình sau này, con cái của nó, cháu chắc của mình, nó sẽ bất hiếu với con cái của mình. Con cái mình rất rất là khổ sở về cái chuyện đó. Mình phải dạy trước cho nó, giúp cho nó tránh cái vấn đề sau sẽ khổ tâm sau này. Ok, câu hỏi là trường hợp đỡ cha mẹ mà không biết, người ta bất hạnh, không hạnh phúc, người ta bắt mình có hiếu này đó. Mình đừng có dễ với cái tình cảm, mình buồn là tại vì mình chỉ nhìn thấy được cái mũi mình thôi, mình chưa thấy xa được. Tại vì ít nhất mình có lòng tin, mình thấy nó, nếu cái pháp mình đúng ấy, thì mình phải bình tĩnh, mình phải sáng suốt để mình đợi chứ đúng lúc. Chả lỡ mình buồn hay là mình có cái cảm động một cái thì mình thiếu cái sáng suốt để mà mình chụp cái cơ hội đó. Ok, kiên nhẫn đợi, ngồi đợi đó.